Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 5, năm 2020, gồm có những nội dung sau. Mở đầu là tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày phần cuối, tổng luận về triều giáo hoàng của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là tiết mục Lời Chúa, Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Hồng Kông, Đức Hồng Y than hén loan báo mở lại các thánh lễ công cộng. Đức Hồng Y Gioan than hén, giám quản tông tòa giáo phận Hồng Kông, loan báo mở lại các thánh lễ công cộng sau 3 tháng rưỡi bị ngưng vì đại dịch COVID-19. Cách đây hơn 3 tháng, ngày 15 tháng 2, Đức Hồng Y than hén đã thông báo cho các tín hữu công giáo trong giáo phận việc ngưng tất cả các buổi lễ công cộng vì đại dịch. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y loan báo chấm dứt tình trạng phong tỏa và mở lại thánh lễ tại các nhà thờ. Ngài viết, trong những tháng qua vì đại dịch, tất cả chúng ta đã phải tham dự thánh lễ Chúa Nhật trực tuyến. Này dưới ánh sáng chiều hướng mới và tích cực trong đại dịch, chính phủ Hồng Kông đã nới lỏng các biện pháp an ninh và thay đổi việc cấm hội họp. Chúng ta có thể tái lập các thánh lễ công cộng ngày thường kể từ thứ Hai ngày mùng 1 tháng 6 năm 2020 và các thánh lễ Chúa Nhật từ ngày mùng 7 tháng 6 tới đây lễ Chúa Ba Ngôi. Đức Hồng Y than hén nói thêm rằng, nếu có tín hữu nào sợ bị lây nhiễm khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, thì tạm thời họ có thể tham dự thánh lễ Chúa Nhật trực tuyến và tiệc lễ thiêng liêng. Ngoài ra, vì số tín hữu dự lễ chỉ được phép lên tới một nửa khả năng bình thường của nhà thờ, nên các tín hữu trong cộng đoàn có thể tham dự một thánh lễ trong những ngày thường, thay vì thánh lễ Chúa Nhật. Sau cùng, Đức Hồng Y cảnh giác rằng, đại dịch vẫn chưa kết thúc, chúng ta cần tiếp tục các biện pháp phòng ngừa. Tin giáo hội tại Pháp, mở lại các lễ nghi tôn giáo tại Pháp sớm hơn một tuần. Thứ Bảy ngày 23 tháng 5 vừa qua, các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự được chính thức mở lại tại Pháp sớm hơn một tuần so với dự định, sau khi Tòa án Hành chánh tối cao của Pháp phán quyết việc chính phủ cấm đoán các lễ nghi tôn giáo là bất hợp pháp và vi phạm nặng nề quyền tự do tôn giáo. Tòa án cũng yêu cầu chính phủ Pháp trong vòng 8 ngày phải xét lại chính sách và cho mở lại các lễ nghi tôn giáo. Trong chiều hướng đó, tối thứ Sáu ngày 22 tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ Pháp và đại diện của các tôn giáo đã nhóm họp và thỏa thuận với nhau về các biện pháp an ninh y tế khi cử hành các lễ nghi tôn giáo như khử khuẩn ở tay và mang khẩu trang, thanh lọc ở cửa vào nơi thờ phượng. Các lễ nghi được mở lại ngay từ thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020, sau khi sắc lệnh của chính phủ được đăng trên công báo và có hiệu lực thực khắc. Các biện pháp an ninh vệ sinh phải được áp dụng cho tất cả những người từ 11 tuổi trở lên tới tham dự các lễ nghi tôn giáo. Bộ Nội vụ Pháp cũng nói rằng, các vị tỉnh trưởng có thể cấm hoặc đóng một nơi thờ phượng nếu các quy luật vệ sinh không được tôn trọng. Trước đây, chính phủ Pháp loan báo các lễ nghi tôn giáo công cộng chỉ được mở lại từ ngày mùng 2 tháng 6. Nhưng Hội đồng Giám mục Pháp tạo sức ép nên Thủ tướng Pháp cho Giáo hội Công giáo và Do Thái mở lễ sớm hơn từ ngày thứ Sáu 29 tháng 5, trước sự than phiền của Hồi giáo cử hành lễ kết thúc tháng chay tịch Ramadan vào Chúa Nhật 24 tháng 5 năm 2020. Này với biện pháp mới, các tôn giáo đều có thể mở lại các buổi lễ sớm hơn. Tin Calcutta, Ấn Độ, các nữ tu của mẹ Teresa giúp lương thực cho 40.000 gia đình. Các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa ở Calcutta giúp lương thực cho 40.000 gia đình nghèo tại nhiều khu vực thuộc thành phố có gần 15 triệu dân cư. Đức cha Thomas de Souza, Tổng giám mục Calcutta sở tại, nhận định rằng, thật là một trợ giúp lớn dành cho dân chúng tại Horab, là một trong những khu vực nghèo nhất tại địa phương. Nữ tu Prema, bề trên tổng quyền của dòng, cũng đích thân đi trao các gói thực phẩm gồm gạo, đường, bột, rau quả và đậu cho những người nghèo, người thất nghiệp và những người nhập cư, nạn nhân của tình trạng giới nghiêm vì coronavirus. Từ ngày 24 tháng 3 vừa qua, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ra thông cáo, chính phủ Ấn Độ đã phong tỏa dân chúng và ngừng các hoạt động công nghệ, thương mại và chuyên trở. Hàng trăm triệu người Ấn bị mất công ăn việc làm và lương bổng, không có lương thực, cũng chẳng có nơi trú ngụ. Nhiều người trong số các nạn nhân ấy là những người di cư từ miền quê về thành thị để tìm công ăn việc làm, và nay không thể trở về làng quê của họ. Linh mục Dominic Gomez, tổng đại diện giáo phận Calcutta, nhận định rằng, các nữ tu thừa xa bác ái là những người đi hàng đầu ở giữa những người nghèo nhất vì tình trạng cách ly. Điều các chị làm là một công tác nhân đạo rất lớn đối với những người không được trợ giúp và bị quên lãng. Từ khi bắt đầu cuộc cách ly, và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 5 tới đây, nhiều nhà dòng của các nữ tu thừa xa bác ái đang trợ giúp thực phẩm cho dân nghèo tại các khu xóm tồi tàn, các khu ổ chuột ở rất xa thành Calcutta. Các chị đi xe tải đến các khu vực khác nhau, và có một xe cứu thương đi theo để kịp trợ giúp trong trường hợp có người bị bệnh. Sau khi phát lương thực xong từ khu vực này, các chị đi đến vùng khác. Tuyên bố với hãng tin Asia News, chuyển đi hôm 20 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục De Souza cho biết, trong những ngày này, nhiều giáo phận đang cử hành tuần lễ Laudato Si, tên thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, để suy tư về những thay đổi khí hậu và những viễn tượng môi sinh học toàn diện. Nhưng do tình trạng cách ly hiện nay, chúng tôi rất bị giới hạn. Quan tâm trước mắt của chúng tôi là làm sao giúp đỡ tất cả những người nghèo này, những người thất nghiệp và di dân. Đồng thời, chúng tôi cũng đang chuẩn bị vì cuồng phong Amphan đang thổi tới đây, ở vùng vịnh Bangala với vận tốc 185 cây số giờ. Hàng triệu người sẽ bị di tản tại Ấn Độ và Bangladesh. Theo Đức Tổng giám mục De Souza, cuồng phong Amphan này cũng có liên hệ tới thông điệp Laudato Si, vì đó là một dấu hiệu về hậu quả tàn hại do các hoạt động của con người gây ra cho môi trường. Những hoạt động như phá rừng bừa bãi, dùng khí đốt cho công nghệ, làm ô nhiễm và hầm nóng trái đất, tạo nên những thay đổi khí hậu, càng làm cho các cuồng phong thêm tàn hại hơn. Tin Jerusalem, mở lại đền thờ mộ thánh Jerusalem. Đền thờ mộ thánh Jerusalem đã được mở cửa lại từ Chủ nhật 24 tháng 5 vừa qua, và theo sự thỏa thuận với Bộ Y tế Israel, số tín hữu được dự lễ trong đền thờ tối đa là 50 người. Các tín hữu và khách hành hương khi vào đền thờ phải mang khẩu trang. Tin trên đây đã được ông Adef Jawab Yoneh Ahuseni, người giữ chìa khóa đền thờ, cho biết hôm 21 tháng 5 vừa qua trên trang Facebook của ông, nhưng chưa có thông cáo chính thức của ba giáo hội đồng cai quản đền thờ là Công giáo, Chính thống Hy Lạp và Chính thống Armenia. Đền thờ mộ thánh Jerusalem bị đóng cửa từ ngày 25 tháng 3 theo yêu cầu của chính quyền Israel để chống sự lây lan của coronavirus. Các lễ nghi tuần thánh cũng như thánh lễ hàng ngày vẫn được cử hành trong đền thờ, nhưng không có giáo dân tham dự và các cửa đền thờ phải đóng lại. Tin Nigeria, hơn 600 Kitô hữu Nigeria bị giết trong năm 2020 này. Trong 4 tháng đầu năm nay, năm 2020, đã có 620 tín hữu Kitô tại Nigeria, bên Phi Châu, bị sát hại, theo một phúc trình do Hội Quốc tế về Dân quyền và Pháp trị công bố hôm 15 tháng 5 vừa qua. Hội được gọi tắt là Inter Society và là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2008 tại Nigeria, nhằm thăng tiến các dân quyền, chế độ pháp trị, cải tổ tư pháp hình sự và quản trị tốt. Phúc trình cho biết, các nhóm thánh chiến Hồi giáo gồm những dân quân thuộc bộ tộc Fulani chuyên nghề chăn nuôi và lực lượng Boko Haram Iswap đã gia tăng các hành vi bạo lực chống các tín hữu Kitô tại vòng đai cũ ở miền Trung và miền Đông Bắc Nigeria. Nhiều hành vi tàn bạo chống các tín hữu Kitô cho đến nay không bị các lực lượng an ninh quốc gia chế ngự, và các giới chính trị không quan tâm đến những vụ đó hoặc cấu kết với các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Hội Inter Society tố giác rằng, mặc dù chiếm gần một nửa dân số Nigeria, số các tín hữu Kitô bị các nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công lên tới 32.000 người kể từ năm 2009 đến nay. Họ trở thành nạn nhân của các loạt tấn công ngày càng leo thang, kể cả những vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc mẹ từ đầu năm nay. Hồi tháng 3 năm nay, Đức cha Ignacio Kagame, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, trong bài giảng thánh lễ khai mạc khóa họp của Hội đồng Giám mục, đã kêu gọi Tổng thống Muhammadu Buhari hãy đối phó với nạn bạo lực và bắt cóc. Ngài nói, chúng tôi cần gặp các vị lãnh đạo của chúng tôi, Tổng thống, Phó Tổng thống. Chúng ta cần cộng tác với nhau để xóa bỏ nạn nghèo đói, giết người, quản trị kém, và tất cả những thứ thách đố mà quốc gia đang phải đương đầu. Ngày 27 tháng 2 năm nay, Đại sứ Mỹ về vấn đề tự do tôn giáo, ông Sam Brownback, nói với hãng tin công giáo CNA ở Mỹ rằng, tình trạng tại Nigeria ngày càng đổi tệ. Có nhiều người bị giết tại nước này, và chúng tôi e rằng tệ nạn này lan rộng trong vùng. Tôi nghĩ chúng tôi phải thúc đẩy chính phủ của Tổng thống Buhari hơn nữa, họ có thể làm nhiều hơn. Họ không truy tố trước công lý những kẻ đang sát hại các tín hữu, dường như họ không thấy và cấp thiết hành động trong lĩnh vực này. Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Jerusalem tái báo động về thảm trạng các trường học. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem tái lên tiếng về tình hình khó khăn của 43 trường công giáo tại Thánh Địa và kêu gọi trợ giúp các gia đình học sinh nghèo thuộc các trường này vì hậu quả của đại dịch COVID-19. Tòa Thượng phụ có một mẹ 43 trường, trong đó có 13 trường tại Palestine, 25 trường tại Jordan và 5 trường tại Israel. Hệ thống trường học này cũng là một nguồn cung cấp công ăn việc làm cho 1.808 người, gồm các giáo chức, các nhân viên quản trị và công nhân, sản xuất gần 20.000 học sinh. Ngay từ đầu, các trường này đón nhận các học sinh không phân biệt tôn giáo hoặc gốc gác, cung cấp cho các em những căn bản giáo dục vững chắc trong lĩnh vực tôn giáo, luân lý và trí thức. Trong cuộc khủng hoảng vì đại dịch COVID-19 hiện nay, tất cả các trường này đều chuyển ngay sang phương pháp giáo dục từ xa, dùng hệ thống EduNation. Vì thế, các sinh hoạt giáo dục vẫn được liên tục hoàn toàn, mặc dù có nhiều khó khăn. Các chỉ số kinh tế nói chung cho thấy Jordan đang bị nạn thất nghiệp thật cao ngay cả trước đại dịch và lên tới mức độ 19%. Tỷ lệ thất nghiệp của người trẻ dưới 19 tuổi là 49%. Và nơi những người trẻ từ 20 đến 24 tuổi, tỷ lệ này là 39%. Trong những tuần lễ gần đây, tỷ lệ thất nghiệp vừa nói tăng gấp đôi. Tại Palestine trước COVID-19, số người thất nghiệp tại giải Gaza là 45%, trong đó 70% là người trẻ và phụ nữ. Còn tại miền Tây Jordan, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 29%. Những con số mới nhất chưa được công bố, nhưng người ta dự kiến tỷ lệ ấy gia tăng gấp đôi. Ngoài ra, trong năm ngoái 2019, số người Palestine làm công tại Israel và các khu định cư của người Israel vào khoảng 133.000 người. Vì đại dịch COVID-19, phần lớn những công nhân Palestine ấy bị sa thải và buộc lòng phải trở về Palestine, khiến cho con số thất nghiệp tại miền này ngày càng gia tăng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối tổng luận về triều giáo hoàng thánh Gioan Phaolô thứ hai của Đức Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto thứ 16 đã viết một bức thư gửi cho Hội đồng Giám mục Ba Lan nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Giáo hoàng Ba Lan, trình bày các nhận định của Ngài về vị tiền nhiệm của mình. Lá thư này được đánh giá như một bản tổng luận về triều giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, mà Đức Benedicto thứ 16 đã phục vụ trong tư cách Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin trong thời gian 23 năm, từ năm 1982 đến năm 2005. Đức Benedicto thứ 16 tiếp tục lá thư như sau. Khi Đức Gioan Phaolô thứ hai trút hơi thở cuối cùng trên thế giới này, lời cầu nguyện trong giờ kinh chiều đầu tiên của lễ lòng thương xót vừa kết thúc. Điều này dõi chiếu ánh sáng lên giờ chết của Ngài. Ánh sáng của lòng thương xót của Chúa xuất hiện như một thông điệp an ủi trước cái chết của Ngài. Trong cuốn sách cuối cùng, Ký ức và Căn tính, được xuất bản ngay trước cái chết của Ngài, Đức Giáo Hoàng một lần nữa tóm tắt thông điệp về lòng thương xót Chúa. Ngài chỉ ra rằng, nữ tu Faustina đã chết trước khi sự khủng khiếp của Thế chiến thứ hai xảy ra, nhưng đã đưa ra câu trả lời của Chúa cho tất cả các cuộc xung đột không thể chịu đựng nổi này. Như thể Chúa Kitô muốn nói qua nữ tu Faustina rằng, cái ác sẽ không nhận được chiến thắng cuối cùng. Mầu nhiệm phục sinh khẳng định rằng, sự thiện cuối cùng sẽ chiến thắng, rằng sự sống sẽ chiến thắng trên sự chết, và tình yêu sẽ vượt qua sự hận thù. Trong suốt cuộc đời, Đức Giáo Hoàng đã tìm cách thủ đắc cho mình trung tâm khách quan của Đức tin Kitô giáo, là giáo lý về ơn cứu rỗi, và giúp đỡ những người khác thủ đắc điều đó. Qua Chúa Kitô phục sinh, lòng thương xót Chúa được dành cho mỗi cá nhân. Mặc dù trung tâm của bản ngã Kitô giáo này được trao cho chúng ta chỉ trong đức tin, nhưng nó cũng có ý nghĩa về mặt triết học. Bởi vì nếu lòng thương xót của Chúa không phải là sự thật, thì chúng ta lạc lối trong một thế giới nơi sức mạnh tối thượng của sự thiện chống lại cái ác là không thể nhận ra. Vượt lên trên ý nghĩa lịch sử khách quan này, nói cho cùng, điều thiết yếu đối với mọi người là nhận ra rằng, chung cuộc, lòng thương xót của Chúa mạnh hơn sự yếu đuối của chúng ta. Hơn nữa, tại thời điểm này, sự thống nhất bên trong thông điệp của Đức Gioan Phaolô thứ hai và ý định cơ bản của Đức Thánh Cha Francisco cũng có thể được tìm thấy. Đức Gioan Phaolô thứ hai không phải là người nghiêm khắc đạo đức như một số người đã miêu tả một cách phiến diện về Ngài. Khi đặt trọng tâm nơi lòng thương xót Chúa, Ngài mang đến cho chúng ta cơ hội chấp nhận những yêu cầu luân lý dành cho con người, ngay cả khi chúng ta không bao giờ có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu ấy. Bên cạnh đó, những nỗ lực đạo đức của chúng ta được thực hiện dưới ánh sáng của lòng thương xót Chúa, là điều được chứng tỏ là một lực lượng chữa lành cho sự yếu đuối của chúng ta. Trong khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đang hấp hối, quảng trường Thánh Phêrô có rất nhiều người, đặc biệt là nhiều người trẻ, những người muốn gặp vị giáo hoàng của họ lần cuối. Tôi không thể quên khoảnh khắc khi Đức Tổng Giám Mục Santri tuyên bố thông báo về sự ra đi của Đức Giáo Hoàng. Trên tất cả, khoảnh khắc khi tiếng chuông lớn của đền thờ Thánh Phêrô đưa ra thông điệp này vẫn không thể nào quên. Trong thánh lễ an táng của Ngài, có rất nhiều biểu ngữ với dòng chữ Santo Subito. Đó là một tiếng kêu vang lên từ cuộc gặp gỡ với Đức Gioan Phaolô thứ hai từ mọi phía. Không phải từ quảng trường, mà còn trong những giới trí thức khác nhau ý tưởng dành cho Đức Gioan Phaolô thứ hai danh hiệu The Great, vĩ đại, Đức Gioan Phaolô cả, đã được thảo luận. Từ thánh chỉ định một chiều kích liên quan đến Thiên Chúa, còn từ vĩ đại liên quan đến chiều kích nhân loại. Theo tiêu chuẩn của giáo hội, sự thánh thiện của một người có thể được công nhận bởi hai tiêu chí, các nhân đức anh hùng và một phép lạ. Hai tiêu chí này có liên quan chặt chẽ, vì thuật ngữ nhân đức anh hùng không có nghĩa là một loại thành tích Olympic, nhưng đúng hơn là một cái gì đó trở nên hữu hình, nơi và qua một người, mà không phải là công việc của người ấy, nhưng là công việc của Thiên Chúa được trở nên dễ nhận ra nơi và qua người ấy. Đây không phải là một loại cạnh tranh đạo đức, nhưng là kết quả của việc từ bỏ sự vĩ đại của chính mình. Vấn đề là một người để Thiên Chúa hoạt động trên chính mình, và vì vậy, công việc và quyền năng của Thiên Chúa trở nên hữu hình thông qua người ấy. điều tương tự cũng áp dụng cho tiêu chí phép lạ. Ở đây cũng vậy, điều đáng quan tâm không phải là điều gì đó giật gân xảy ra, mà là sự mặc khải hữu hình về lòng nhân từ chữa lành của Thiên Chúa, vượt qua mọi khả năng của con người. Một vị thánh là người mở lòng mình ra với Chúa và được Chúa thấm nhuần. Một người thánh thiện là người thoát ra khỏi chính mình và cho chúng ta thấy và nhận ra Chúa. Kiểm tra điều này một cách pháp lý, khách quan và nghiêm ngặt, hết sức có thể là mục đích của hai tiến trình tuyên chân phước và tuyên thánh. Trong trường hợp của Đức Gioan Phaolô thứ hai, cả hai tiến trình đều được thực hiện đúng theo các quy tắc hiện hành. Vì vậy, bây giờ, người đứng trước chúng ta với tư cách là người cha, người làm cho lòng thương xót và lòng nhân lành của Chúa được thể hiện rõ với chúng ta. Còn khó khăn hơn nữa để định nghĩa một cách chính xác thuật ngữ vĩ đại. Trong quá trình lịch sử gần 2.000 năm dài của các triều giáo hoàng, danh hiệu vĩ đại đã chỉ được dành cho hai vị giáo hoàng là Đức Leo Đệ Nhất với triều giáo hoàng bắt đầu năm 440 và kết thúc năm 461, và Đức Giáo hoàng Gregorio Đệ Nhất với triều giáo hoàng bắt đầu năm 590 và kết thúc năm 604. Trong trường hợp của cả hai vị, từ vĩ đại có hàm ý chính trị, nhưng chính vì một điều gì đó liên quan đến mầu nhiệm Thiên Chúa trở nên hữu hình thông qua thành công chính trị của các ngài. Thông qua cuộc đối thoại, Đức Leo Cả đã có thể thuyết phục Attila, hoàng tử của xứ Hun, tha cho Roma, thành phố của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Không có vũ khí, không có sức mạnh quân sự hay chính trị, nhưng thông qua sức mạnh trong niềm phát tín vào niềm tin của mình, ngài đã có thể thuyết phục được tên bạo chúa đáng sợ, tha cho Roma. Trong cuộc đấu tranh giữa tinh thần và quyền lực trần thế, tinh thần tỏ ra mạnh mẽ hơn. Thành công của Đức Giáo hoàng Gregorio Đệ Nhất không ngoạn mục, nhưng đã có thể bảo vệ Roma nhiều lần chống lại người Lombard. Và trong trường hợp này, cũng bằng cách dùng tinh thần để chống lại quyền lực trần thế và giành chiến thắng cho tinh thần. Nếu chúng ta so sánh cả hai câu chuyện với trường hợp của Đức Gioan Phaolô thứ hai, thì sự tương đồng là không thể nào nhầm lẫn được. Đức Gioan Phaolô thứ hai cũng không có quyền lực quân sự hay chính trị. Trong cuộc thảo luận về hình dạng tương lai của châu Âu và nước Đức vào tháng 2 năm 1945, người ta nói rằng cần phải lưu ý đến ý kiến của Đức Giáo hoàng. Stalin liền hỏi, Giáo hoàng thì có được bao nhiêu sư đoàn? Đúng thế, Đức Giáo hoàng không có sư đoàn nào. Tuy nhiên, sức mạnh của đức tin lại hóa ra là một lực lượng cuối cùng đã giật sập được hệ thống quyền lực của Liên Xô vào năm 1989 và tạo ra một khởi đầu mới cho nhân loại. Không thể chối cãi rằng đức tin của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai là một yếu tố thiết yếu trong sự sụp đổ của các thế lực. Và vì vậy, sự vĩ đại xuất hiện nơi Thánh Giáo hoàng Leo thứ nhất và Thánh Giáo hoàng Gregorio thứ nhất chắc chắn cũng được nhìn thấy ở đây. Chúng ta hãy mở ngõ cho câu hỏi liệu tính ngữ The Great nghĩa là vĩ đại hay cả sẽ thịnh hành hay không? Đúng là sức mạnh và lòng nhân lành của Thiên Chúa đã trở nên hữu hình đối với tất cả chúng ta, nơi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Trong một thời gian khi giáo hội một lần nữa phải chịu sự áp bức của cái ác, đối với chúng ta, Ngài là một dấu chỉ của niềm hy vọng và sự tự tin. Thánh Gioan Phaolô thứ hai, xin cầu cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, tổng luận về triều giáo hoàng Thánh Gioan Phaolô thứ hai của Đức Benedicto thứ 16. Nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin của Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến câu 23. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại cuộc hiện ra của Đức Giêsu vào chiều Chúa Nhật Phục Sinh. Cuộc hạnh ngộ này có lẽ đã xảy ra ở Jerusalem, vì khi đó các môn đệ còn hoang mang sợ hãi ở trong nhà tiệc ly. Điều đầu tiên Đức Giêsu thực hiện nơi các môn đệ là cầu chúc bình an cho các ông. Chúc anh em được bình an. Lời cầu chúc này cũng là một công thức chung của người Do Thái khi gặp gỡ và cầu chúc cho nhau những điều tốt lành. Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn để chứng thực cho các ông đó chính là Thầy của các ông chứ không phải một ai khác. Người đã bị đóng đinh vào tay, đã bị lưỡi giáo đâm vào cạnh sườn. Đức Giêsu nói: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Đây chính là nguồn gốc của sứ mạng tông đồ. Tông đồ có nghĩa là những người được sai đi. Đức Giêsu là tông đồ của Chúa Cha, và giờ đây người sai các môn đệ để các ông cũng trở thành tông đồ của Thầy mình. Hành động thổi hơi ban Chúa Thánh Thần của Đức Giêsu trên các môn đệ gợi cho chúng ta hình ảnh trong ngày sáng tạo, khi Thiên Chúa thổi sinh khí vào con người đầu tiên. Như vậy, nếu Adam đón nhận sự sống từ Thiên Chúa, thì ở đây các tông đồ đón nhận sức sống thần linh mới mẻ từ Đức Giêsu. Lệnh truyền: "Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha", vừa là một lệnh truyền, vừa cũng ám chỉ việc trao ban sức mạnh quyền năng. Cộng đồng Trento đã coi hành động này là việc Đức Giêsu ban quyền tha tội cho các tông đồ khi thực hành bí tích hòa giải. Các bài đọc hôm nay trình bày biểu tượng về Chúa Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên các môn đệ. Ngài xuất hiện như cơn gió ùa vào đầy nhà, dưới hình lưỡi lửa tản ra đậu trên mỗi người. Gió đem lại sự mát mẻ, làm tươi mới tâm hồn. Gió hay hơi thở tượng trưng cho sự sống. Đức Giêsu đem đến cho các môn đệ sự sống mới, làm tươi mới tâm hồn các ông. Lửa tượng trưng cho tình yêu và lòng hăng say nhiệt thành. Lưỡi lửa tượng trưng cho tiếng nói của tình yêu. Tiếng nói tình yêu phát ra từ thâm sâu của cõi lòng, tràn đầy sức quyến rũ, lôi kéo con người đi vào mầu nhiệm hiệp thông. Tình yêu chính là tiếng nói mạnh mẽ, uy lực và công hiệu nhất, thay đổi được cả những con tim chai lì, sơ cứng. Vào lúc các môn đệ của Đức Giêsu còn đang hoang mang sợ hãi, khi giới chức quyền Do Thái đang mải mê ráo riết thực hiện lệnh cấm rao giảng về Đức Giêsu phục sinh. Chúa Thánh Thần đã đến, xuất hiện trên các môn đệ. Ngài khiến các ông mạnh dạn mở toang cánh cửa, mở rộng tâm hồn để loan báo về Đức Giêsu Nazareth, người đã chết và nay đang sống. Không sức mạnh nào có thể làm cho các tông đồ biến chuyển cho bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đấng là nguồn của sự sống đã đến và thúc đẩy các ông mạnh mẽ, can đảm dấn thân. Chúa Thánh Thần xuất hiện để hoàn tất sứ mạng cứu độ mà Đức Giêsu đã thực hiện nơi dương thế, là quy tụ toàn thể con cái Israel về một mối, tức là làm cho tất cả mọi người tin nhận Đức Giêsu và đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Chúa Thánh Thần xuất hiện để sửa chữa lại tất cả những sự rạn nứt, chia rẽ, bất đồng trước đó nơi con cái loài người. Cho dù họ thuộc về dân tộc nào, ngôn ngữ nào, nhưng nhờ nguyên lý sự hiệp nhất là tình yêu, mọi người sẽ hiểu nhau, nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa nơi cuộc đời mình. Tất cả sẽ đồng thanh tuyên xưng một đức tin duy nhất vào Đức Giêsu phục sinh. Sách Sáng Thế kể lại rằng, sau khi phạm tội, lúc đối diện với Thiên Chúa, tổ tiên loài người không còn nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương và hỗ tương, nhưng trái lại, họ đổ lỗi cho nhau. Nguyên nhân của những bất đồng chia rẽ không phải đâu xa, nhưng từ chính cõi lòng con người. Nói đúng hơn, đó là khoảng trống của sự thiếu vắng tình yêu, thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi con người không còn yêu thương nữa, khi con người quay lưng lại với Thiên Chúa, không coi Thiên Chúa là người bạn đồng hành, khi con người sống trong sự ích kỷ, thì đó là lúc con người đẩy Thiên Chúa ra khỏi lòng mình và chính họ trở nên kẻ ích kỷ hơn bao giờ hết, và họ sẽ trở nên hận thù với nhau. Thiên Chúa đến ban ơn cứu độ cho thế gian. Ngài tìm cách đẩy lui sự ích kỷ ra khỏi lòng con người và lấp đầy nó bằng tình yêu xả kỷ, quảng đại, hy sinh. Ngài đã chấp nhận chịu đau khổ để nhờ đó chứng tỏ tình yêu vĩnh cửu với con người. Những ai nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong lòng mình, nhận ra mình được Thiên Chúa cứu độ bằng giá máu thì sống an vui, hạnh phúc và cũng muốn chia sẻ niềm vui ấy với mọi người. Chính khi con người làm hòa với Thiên Chúa, cũng là lúc con người làm hòa với nhau. Vì đã nhận ra vị Thiên Chúa yêu thương và xả kỷ, con người cũng muốn học đòi bắt chước mẫu gương xả kỷ yêu thương của Ngài. Vì khi nhận ra Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của mình, nên con người cũng muốn sống trong bình an, hòa thuận và sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm thiếu sót của anh chị em. Nói cách khác, khi con người đặt lại được mối tương quan hài hòa với Thiên Chúa, sống với Ngài trong niềm vui của ân sủng, thì cũng là lúc con người đối xử với nhau một cách tốt đẹp, tương quan hài hòa với nhau, coi nhau như anh em, sẵn sàng dấn thân, phục vụ và nâng đỡ nhau mỗi khi cần. Khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhiều người vẫn cho rằng việc Ngài xuất hiện là một phép lạ phi thường. Gió ùa vào đầy nhà khi cửa còn đóng kín, lưỡi lửa tản ra đậu trên mọi người nhưng không làm cháy rụi ai. Tuy nhiên, phép lạ hay sự kiện phi thường ở đây không chỉ đơn giản là như thế, nhưng hơn nữa, đó chính là cuộc biến đổi lòng các môn đệ. Sự biến đổi tuy diễn ra rất nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả. Chúng ta có thể nhận ra điều đó khi so sánh thái độ và tài năng của các môn đệ trước và sau ngày lễ ngũ tuần. Dù đã từng ở bên Đức Giêsu trên dưới 3 năm, được Đức Giêsu nhắc nhở dạy dỗ, chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu làm, nhưng con người yếu đuối dường như vẫn tiếp tục yếu đuối. Những gì là bình thường nơi các môn đệ vẫn tiếp tục là những điều tầm thường. Họ vẫn tranh giành với nhau chỗ nhất trong vương quốc của thầy. Họ vẫn chạy trốn khi thầy bị bắt, vẫn đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Điều đó thể hiện rõ hơn khi biết chắc Đức Giê-xu đã bị giết chết và được mai táng, thì mỗi ông một ngả, ai về nhà nấy, kẻ đi đánh cá, người bỏ về em mau. Nói tóm lại, các ông vẫn là những con người phàm tục, tính toán, vụ lợi. Người ta sẽ tiếp tục sợ hãi, trốn tránh trách nhiệm và sống tầm thường khi còn có đầu óc vụ lợi. Người ta không thể can đảm dấn thân nếu không thoát khỏi lối sống vị kỷ. Chính Chúa Thánh Thần đến, thúc đẩy các môn đệ, khiến các ông rũ bỏ lối suy nghĩ thiển cận, cách tính toán vụ lợi trước đó. Nhờ tình yêu của Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các môn đệ đã thay đổi. Các ông mở rộng tấm lòng mình, mở toang cánh cửa, loan báo mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu cách mạnh mẽ và can đảm tự tin. Chúng ta đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng hãy mở rộng tấm lòng mình, mở toang cánh cửa trái tim để Chúa Thánh Thần hoạt động, đổi mới, biến chúng ta thành những sứ giả công bố ơn cứu độ của Thiên Chúa không biết mệt mỏi, biến chúng ta thành những người thực hiện sứ điệp yêu thương của Đức Giê-xu giữa lòng thế giới. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Kinh nghiệm của các tông đồ cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Chúa Kitô không còn hiện diện thể lý trước mắt trần của chúng ta, và Ngài mở cho chúng ta một cái nhìn khác, cái nhìn đức tin, đi xa hơn những gì là bề ngoài và trống quạng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trực tuyến vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, từ thư viện Dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican, trước sự hiện diện của ba linh mục bí thư và nhân viên thu hình. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore. Il brano del Vangelo ci mostra gli apostoli che si radunano in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Hôm nay tại Italia và các nước khác là lễ Chúa lên trời. Đoạn tin mừng theo Thánh Matthew trình bày các tông đồ họp nhau ở Galilea, trên núi Chúa Giê-xu đã chỉ trước cho họ. Tại đây diễn ra cuộc gặp gỡ cuối cùng của Chúa Phục Sinh với các môn đệ. Núi có một ý nghĩa biểu tượng và gợi ý mạnh mẽ. Trên một núi, Chúa Giê-xu đã công bố các mối phúc. Trên các núi là nơi Chúa lui vào để cầu nguyện. Tại đó, Ngài tiếp đón dân chúng và chữa lành các bệnh nhân. Nhưng lần này, trên núi, Ngài không còn là vị thầy hành động và giảng dạy nữa, nhưng là vị yêu cầu các môn đệ hãy hành động và loan báo, giao cho họ sứ mạng tiếp tục công trình của Ngài. Tại đó, Chúa giao cho họ sứ vụ nơi mọi dân nước. Chúa nói, vậy các con hãy đi và làm cho mọi dân tộc thành môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con. Nội dung của sứ vụ được ủy thác cho các tông đồ là loan báo, làm phép rửa, dạy tiến bước trên con đường Thầy đã vạch ra, tức là tin mừng. Sứ điệp cứu độ này trước tiên bao hàm nghĩa vụ làm chứng, mà cả chúng ta, những môn đệ ngày nay cũng được kêu gọi nêu lý do tại sao chúng ta tin. Đứng trước nghĩa vụ đòi nhiều dấn thân cố gắng như thế, và nghĩ đến những yếu đuối của mình, chúng ta cảm thấy không có khả năng thích hợp, giống như chính các tông đồ cũng cảm thấy. Nhưng ta không nên nản chí, nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói với họ trước khi lên trời: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Lời hứa này bảo đảm sự hiện diện liên tục và an ủi của Chúa Giê-xu giữa chúng ta. Nhưng sự hiện diện ấy được thể hiện như thế nào? Nhờ Thánh Linh của Chúa đấng hướng dẫn giáo hội tiến bước trong lịch sử như một vị đồng hành với mỗi người. Thánh Linh ấy được Chúa Kitô và Chúa Cha sai đến đang thực hiện sự tha thứ tội lỗi và thánh hóa tất cả những người thống hối, tín thác cởi mở đối với hồng ân của Chúa. Qua lời hứa ở lại với chúng ta cho đến ngày tận thế, Chúa Giê-xu khai mào cách hiện diện của Ngài trong thế giới như một đấng phục sinh, một sự hiện diện được tỏ lộ trong lời Chúa, trong các bí tích và hoạt động liên lỉ và nội tâm của Chúa Thánh Linh. Lễ Chúa lên trời nói với chúng ta rằng, Chúa Giê-xu tuy đã lên trời để ở trong vinh quang bên hữu Chúa Cha, Ngài vẫn còn và luôn luôn ở giữa chúng ta. Từ đó nảy sinh sức mạnh, sự kiên trì và niềm vui của chúng ta. Kinh nghiệm của các tông đồ cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Chúa Kitô không còn hiện diện thể lý trước mắt trần của chúng ta, và Ngài mở cho chúng ta một cái nhìn khác, cái nhìn đức tin đi xa hơn những gì là bề ngoài và trống quạc. Chúa yêu cầu chúng ta hãy học cách nhìn thực tại quanh ta dưới ánh sáng sự hiện diện của Ngài như đấng phục sinh. Và như thế, mỗi người chúng ta sẽ được nhìn, đón nhận và yêu mến một cách khác, vì Chúa Kitô đã nâng cao phẩm giá của họ và trở thành mẫu gương cần noi theo. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng:
La Vergine Maria ci accompagni il nostro cammino con la sua materna protezione. Da lei impariamo la dolcezza e il coraggio per essere testimoni nel mondo del Signore risorto.
Ước gì Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta qua sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ. Từ mẹ, chúng ta học được sự dịu dàng và can đảm để trở thành những chứng nhân của Chúa phục sinh trong thế giới. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh lại nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quaeque meruisti portare, Alleluia.
Resurresti sicudixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quaeque resurrectio Dominus vere, Alleluia.
Deus qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri, Gesù Cristo, mundum identificare dignatus est. Presta questum super eius genitrice in Virgine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis regim aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et nunque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, uniamoci spiritualmente ai fedeli cattolici in Cina, che oggi celebrano con particolare devozione la festa della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani,
e patrona della Cina, venerata nel santuario di Sheshan a Shanghai.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hiệp ý với các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc với lòng sùng mộ đặc biệt. Hôm nay họ mừng lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu và bổn mạng của Trung Quốc được tôn kính tại đền thánh Xà Sơn gần Thượng Hải. Chúng ta hãy phó thác các vị mục tử và các tín hữu của giáo hội tại đại quốc ấy cho sự hướng dẫn và bảo vệ của Mẹ Thiên Quốc của chúng ta, để họ được mạnh mẽ trong đức tin và kiên vững trong tình hiệp nhất huynh đệ, là những chứng nhân vui tươi và là những người thăng tiến tình bác ái và hy vọng. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp:
Carissimi fratelli e sorelle cattolici in Cina, desidero assicurarvi che la Chiesa universale di cui siete parte integrante condivide le vostre speranze e vi sostiene nelle prove della vita.
Anh chị em rất thân mến tại Trung Quốc, tôi muốn đoan chắc với anh chị em rằng giáo hội Hoàn Vũ mà anh chị em là thành phần đang chia sẻ những hy vọng của anh chị em và hỗ trợ anh chị em trong những thử thách. Giáo hội đồng hành với anh chị em trong việc cầu xin Chúa Thánh Linh tái đổ tràn hồng ân của Ngài để chiếu tỏa rạng ngời nơi anh chị em ánh sáng và vẻ đẹp của tin mừng, quyền năng của Thiên Chúa để cứu vớt tất cả những ai tin. Một lần nữa, tôi bày tỏ với tất cả anh chị em lòng quý mến sâu xa và chân thành của tôi, và tôi ban phép lành tòa thánh đặc biệt cho anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ phù hộ tất cả các môn đệ của Chúa và tất cả những người thiện chí trong thời kỳ khó khăn hiện nay ở các nơi trên thế giới, đang hăng say làm việc và dấn thân cho hòa bình, cho cuộc đối thoại giữa các dân nước, cho việc phục vụ người nghèo, bảo tồn thiên nhiên và cho sự chiến thắng của nhân loại trên mọi bệnh tật thể lý, tâm trí và linh hồn. Nhân lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng tất cả các tu sĩ dòng Salesian Đông Bosco và ngành nữ là dòng con Đức Mẹ phù hộ. Ngài cảm ơn các tu sĩ của dòng vì nền giáo dục mà Ngài đã lãnh nhận hồi còn nhỏ.
E oggi, nel giorno di Maria Ausiliatrice, porgo un affettuoso e cordiale saluto ai salesiani e alle salesiane. Ricordo con gratitudine la formazione spirituale che ho ricevuto dai figli di Don Bosco.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
ricorre oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dedicata quest'anno al tema della narrazione. Possa questo evento incoraggiarci a raccontare e condividere storie costruttive che ci aiutano a comprendere che siamo tutti parte di una storia più grande di noi e possiamo guardare con speranza al futuro se ci prendiamo davvero cura come fratelli gli uni degli altri.
Hôm nay là ngày thế giới truyền thông xã hội. Năm nay có chủ đề là việc tường thuật. Ước gì ngày này khích lệ chúng ta kể lại và chia sẻ những câu chuyện xây dựng giúp chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta là thành phần của một lịch sử lớn hơn cả chúng ta và chúng ta có thể hy vọng hướng nhìn về tương lai nếu chúng ta thực sự săn sóc nhau như anh chị em. Đức Thánh Cha còn cho biết,
oggi avrei dovuto recarmi ad Acerra per sostenere la fede di quella popolazione e l'impegno di quanti si adoperano per contrastare il dramma dell'inquinamento della cosiddetta terra dei fuochi.
Lẽ ra hôm nay tôi phải đến Acerra để nâng đỡ đức tin của dân chúng và sự dấn thân của những người đang hoạt động để chống lại thảm trạng ô nhiễm tại vùng gọi là đất lửa. Cuộc viếng thăm của tôi bị hoãn lại, nhưng tôi gửi đến Đức Giám Mục, các linh mục, các gia đình và toàn thể cộng đoàn giáo phận lời chào thăm và phép lành, cũng như sự khích lệ của tôi trong khi chờ đợi cuộc gặp gỡ giữa chúng ta vừa khi có thể. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến kỷ niệm 5 năm công bố thông điệp Laudato Si của Ngài về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại.
Hiểu gì anh kia?
è il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Si, con la quale si è cercato di richiamare l'attenzione al grido della terra e dei poveri.
Và sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người một Chủ nhật tốt đẹp, và Ngài không quên xin các tín hữu đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Dạ từ các tín hữu sau buổi đọc kinh trực tuyến, 5 phút sau đó, Đức Thánh Cha tiến ra cửa sổ phòng làm việc trong căn hộ giáo hoàng, nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô và làm dấu thánh giá ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Quảng trường nay đã được mở ra và có khoảng 200 người đứng tại đó dưới trời nắng và trong bóng rợp cạnh các hàng cột. Họ theo dõi buổi đọc kinh qua hai màn hình lớn tại quảng trường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trực tuyến hôm Chủ nhật 24 tháng 5 vừa qua từ Thư viện Dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican.
Quý vị và các bạn thân mến, mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.